Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong chương trình thời sự quốc tế của đài VOA sáng thứ ba ngày 14 tháng 1 năm 2025 giờ Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự đáng chú ý bao gồm: Hàn Quốc nói 300 lính Triều Tiên đã chết và 2.700 lính Triều Tiên bị thương trong cuộc chiến của Nga ở Ukraine. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói ông sẽ đưa những người lính Triều Tiên bị bắt trở về nước họ nếu nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tổ chức trao trả những người lính Ukraine đang bị giam giữ ở Nga. Điện Kremlin nói lệnh trừng phạt mới của Hoa Kỳ đối với ngành năng lượng Nga sẽ làm mất ổn định thị trường toàn cầu. Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov nói, rõ ràng là Hoa Kỳ sẽ tiếp tục cố gắng phá hoại vị thế của các công ty chúng tôi theo những cách không cạnh tranh. Philippines đệ đơn phản đối hành động leo thang của Bắc Kinh ở Biển Đông. Và Hàn Quốc sẽ cải tạo các kết cấu sân bay sau vụ tai nạn thảm khốc của Jeju Air. Mời quý vị theo dõi thông tin chi tiết. Khoảng 300 binh lính Triều Tiên đã chết và 2.700 người khác bị thương trong cuộc chiến của Nga ở Ukraine, theo cơ quan tình báo Hàn Quốc báo cáo với các nhà lập pháp trong một cuộc họp kín hôm 13 tháng 1. Cơ quan tình báo quốc gia cho biết họ đã tham gia thẩm vấn một số binh lính Triều Tiên bị lực lượng Ukraine bắt giữ. Cuộc họp báo diễn ra vài ngày sau khi Tổng thống Volodymyr Zelensky tuyên bố Ukraine đã bắt giữ hai binh lính Triều Tiên trong cuộc giao tranh ở khu vực Kursk của Nga, nơi lực lượng Ukraine đã mở cuộc tấn công bất ngờ vào tháng 8. Ông Zelensky nói rằng ông sẽ đưa những người Triều Tiên bị bắt trở về nước của họ nếu nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tổ chức trao trả những người lính Ukraine đang bị giam giữ ở Nga. Nhà lãnh đạo Ukraine nói rằng chỉ là vấn đề thời gian trước khi Ukraine bắt giữ thêm nhiều binh lính Triều Tiên nữa, và quân đội Nga đang phụ thuộc vào sự hỗ trợ quân sự từ Triều Tiên. Quân đội Ukraine cho biết hôm 13 tháng 1 rằng họ đã phá hủy 78 trong số 110 máy bay không người lái mà lực lượng Nga triển khai trong các cuộc tấn công qua đêm, nhắm vào các khu vực trên khắp cả nước. Bộ Quốc phòng Nga hôm 13 tháng 1 nói rằng họ đã phá hủy 6 máy bay không người lái của Ukraine ở khu vực Voronezh cũng như một số máy bay không người lái trên không phận Belgorod và một máy bay không người lái khác ở Bryansk. Điện Kremlin ngày 13 tháng 1 nói rằng vòng trừng phạt mới nhất của Hoa Kỳ đối với ngành năng lượng Nga có nguy cơ làm mất ổn định thị trường toàn cầu, và Moscow sẽ làm mọi cách để giảm thiểu các tác động của chúng. Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov nói rõ ràng là Hoa Kỳ sẽ tiếp tục cố gắng phá hoại vị thế của các công ty chúng tôi theo những cách không cạnh tranh, nhưng chúng tôi hy vọng rằng chúng tôi sẽ có thể chống lại điều này. Đồng thời, tất nhiên những quyết định như vậy không thể không dẫn đến sự bất ổn nhất định của thị trường năng lượng quốc tế, thị trường dầu mỏ. Chúng tôi sẽ theo dõi rất cẩn thận hậu quả và định hình hoạt động của các công ty chúng tôi để giảm thiểu hậu quả của những quyết định bất hợp pháp này. Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã áp đặt các lệnh chế tài rộng lớn hơn đối với dầu mỏ của Nga vào ngày 10 tháng 1, nhắm vào các nhà sản xuất Gazprom Neft và Sogu Neftegaz, cũng như 183 tàu vận chuyển dầu của Nga. Động thái này nhằm cắt giảm doanh thu của Nga để tài trợ cho cuộc chiến ở Ukraine. Một quan chức Hoa Kỳ cho biết các chế tài có thể khiến Nga thiệt hại hàng tỷ đô la mỗi tháng nếu được thực thi đầy đủ. Philippines hôm 13 tháng 1 kêu gọi Bắc Kinh ngừng hành động leo thang tại một bãi cạn ở Biển Đông và cho biết đã có đơn phản đối về sự hiện diện của lực lượng bảo vệ bờ biển, dân quân và hải quân Trung Quốc trong vùng đặc quyền kinh tế của nước này. Sự phản đối bắt nguồn từ sự hiện diện của hai tàu bảo vệ bờ biển vào ngày 5 tháng 1 và ngày 10 tháng 1 ở trong và xung quanh bãi cạn Scarborough đang có tranh chấp. Một trong số đó là một chiếc thuyền dài 165 mét mà Philippines gọi là khoái vật. Họ cho biết một trực thăng của Hải quân Trung Quốc cũng đã được triển khai trong khu vực. Những hành động leo thang của các tàu và máy bay Trung Quốc này đã coi thường luật pháp Philippines và quốc tế. Hội đồng Hàng hải Quốc gia Philippines, một nhóm liên ngành có nhiệm vụ bảo vệ lợi ích của đất nước trên biển cho biết, Trung Quốc nên chỉ đạo các tàu của mình ngừng thực hiện các hành động bất hợp pháp vi phạm quyền chủ quyền của Philippines trong vùng đặc quyền kinh tế của mình, hội đồng này nói trong tuyên bố. Đại sứ quán Trung Quốc tại Manila đã không ngay lập tức trả lời yêu cầu bình luận. Trung Quốc nói rằng bãi cảng Scarborough là lãnh thổ của mình và cáo buộc Philippines xâm phạm. Tuyên bố được đưa ra chỉ vài giờ sau khi Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. có cuộc gọi trực tuyến với Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden và Thủ tướng Nhật Bản Shigeru Ishiba, trong đó ba nhà lãnh đạo thảo luận về hành vi của Trung Quốc ở Biển Đông. Hàn Quốc cho biết họ có kế hoạch cải tạo các kết cấu chứa anten hướng dẫn hạ cánh tại các sân bay của mình trong năm nay sau vụ tai nạn chết người vào tháng 12 của một chiếc máy bay Jeju Air khi nó trượt khỏi đường băng và bốc cháy sau khi đâm vào một kết cấu như vậy. Bộ Giao thông Vận tải của nước này, đơn vị đã kiểm tra các điều kiện an toàn tại các hãng hàng không và sân bay kể từ khi chiếc máy bay phản lực Boeing bị tai nạn tại sân bay Muan ở phía Tây Nam hôm 13 tháng 1 công bố về động thái thay đổi các kết cấu dạng này, được gọi là localizer, nhằm định hướng hạ cánh của các máy bay. Bộ này cho biết trong một tuyên bố rằng 7 sân bay trong nước, bao gồm cả Muan, đã được phát hiện có các bờ kè hoặc nền móng làm bằng bê tông hoặc thép cần phải thay đổi. Bộ nói thêm rằng họ sẽ chuẩn bị các biện pháp để cải thiện các kết cấu vào tháng này và đặt mục tiêu hoàn thành các cải tiến vào cuối năm 2025. Bộ không cung cấp thông tin chi tiết về các cải tiến đã được lên kế hoạch. Các chuyên gia an toàn hàng không đã chỉ trích việc đặt bờ kè tại sân bay Muan và cho biết điều này có thể là nguyên nhân làm tăng số người chết trong vụ tai nạn vốn đã khiến 179 trong số 181 người trên máy bay thiệt mạng. Chính phủ cũng đã hoàn tất việc kiểm tra 6 hãng hàng không nội địa đang khai thác máy bay Boeing 737-800 và phát hiện ra một số hành vi vi phạm tại một số hãng hàng không, bao gồm vượt quá thời hạn kiểm tra trước và sau chuyến bay, không tuân thủ các quy trình giải quyết lỗi máy bay hoặc hành khách lên máy bay. Bộ Giao thông Vận tải Hàn Quốc từ chối bình luận về việc liệu Jeju Air có nằm trong số các hãng hàng không bị phát hiện vi phạm hay không. Reuters không thể liên lạc ngay lập tức với người phát ngôn của Jeju Air để xin bình luận. Dữ liệu hải quan cho thấy xuất khẩu khoáng sản đất hiếm của Trung Quốc đã tăng 6% trong năm 2024 do tăng trưởng kinh tế chậm chạp và hạn chế nhu cầu trong nước. Theo dữ liệu của Tổng cục Hải quan Trung Quốc, nhà sản xuất đất hiếm lớn nhất thế giới năm ngoái đã xuất khẩu 55.431 tấn gồm 17 loại khoáng sản được sử dụng để sản xuất các sản phẩm từ xe điện đến đồ điện tử tiêu dùng. Dữ liệu cho thấy đây là khối lượng cao nhất kể từ khi Reuters ghi nhận vào năm 2014, nhưng tổng giá trị xuất khẩu đã giảm 36% xuống còn 488 triệu đô la. Con số này phản ánh sự sụt giảm về giá vào năm ngoái trong bối cảnh nguồn cung dồi dào. Trung Quốc đã xuất khẩu 3.326 tấn khoáng sản đất hiếm vào tháng 12. Lượng nhập khẩu đất hiếm của Trung Quốc vào tháng trước đã giảm 41% so với cùng kỳ năm trước, xuống còn 9.645 tấn, với mức sản xuất đạt tổng cộng 132.931 tấn vào năm 2024, giảm 24,4% so với năm 2023. Các nhà phân tích cho biết sự sụt giảm vào năm 2024 chủ yếu là do nguồn cung từ Hoa Kỳ và Myanmar, hai quốc gia sản xuất đất hiếm lớn khác, suy giảm. Phó Tổng thống đắc cử J.D. Vance cho biết những người rõ ràng gây ra bạo lực trong cuộc bạo loạn ở Điện Capitol không nên được ân xá, trong khi Tổng thống đắc cử Donald Trump hứa sẽ sử dụng quyền ân xá của mình thay mặt cho nhiều trong số những người vào ngày 6 tháng 1 năm 2021 đã tìm cách lật ngược kết quả cuộc bầu cử mà ông Trump đã thua. Ông Vance nhấn mạnh trong một cuộc phỏng vấn trên Fox News Sunday rằng câu hỏi về ân xá rất đơn giản và nói rằng những người biểu tình ôn hòa nên được ân xá và nếu bạn phạm tội bạo lực vào ngày hôm đó, rõ ràng bạn không nên được ân xá. Sau đó ông nói rằng có một chút vùng xám trong một số trường hợp. Hơn 1.500 người đã bị buộc tội ở cấp liên bang bắt nguồn từ cuộc bao vây khiến hơn 100 cảnh sát bị thương và khiến các nhà lập pháp phải chạy trốn khi họ nhóm họp để chứng nhận chiến thắng năm 2020 của ông Joe Biden thuộc đảng Dân Chủ. Trong đăng tải trên X, ông Vance đã phản hồi những lời chỉ trích từ những người ủng hộ những kẻ bạo loạn Điện Capitol, rằng lập trường của ông không đủ mạnh để trả tự do cho tất cả những người bị kết án. Tôi đã bảo vệ những người này trong nhiều năm, ông nói. Việc Tổng thống nói rằng ông ấy sẽ xem xét từng vụ án và tôi cũng nói như vậy không phải là một sự thoái lui, ông Vance nói. Tôi đảm bảo với bạn rằng chúng tôi quan tâm đến những người bị giam giữ bất công. Vâng, điều đó bao gồm cả những người bị kích động và cả những người bị xét xử vô lý. The Voice of America, VOA. Lính cứu hỏa ở Nam California hôm 13 tháng 1 phải chiến đấu để kiểm soát nhiều vụ cháy rừng lớn ở khu vực Los Angeles, trong khi các nhà dự báo cảnh báo về những cơn gió mạnh vốn có thể gây ra sự gia tăng bùng nổ các đám cháy. Cơ quan thời tiết quốc gia Hoa Kỳ cảnh báo rằng mối đe dọa mới từ gió, với mối lo ngại lớn nhất dự báo xảy ra vào ngày 14 tháng 1, dự kiến sẽ mang lại những cơn gió mạnh liên tục từ 80 km/h và gió giật lên tới khoảng 110 km/h. Gió mạnh và điều kiện khô hạn ở một khu vực không có lượng mưa đáng kể trong hơn 8 tháng đã góp phần làm bùng phát các đám cháy vốn đã giết chết ít nhất 24 người và gây thiệt hại hàng tỷ đô la kể từ khi chúng bắt đầu bùng ra cách đây một tuần. Một sự tạm ngưng của các cơn gió trong những ngày gần đây đã cho phép lính cứu hỏa với sự hỗ trợ của việc phun nước và chất chống cháy từ trên không đạt được một số tiến triển trong việc kiểm soát các đám cháy. Các đám cháy này đã phá hủy hơn 12.000 công trình. Vào cuối ngày 12 tháng 1, khoảng 100.000 người vẫn phải tuân theo lệnh sơ tán. Các quan chức cho biết mọi người sẽ không được phép quay trở lại các khu vực có nguy cơ cháy trong khi các cảnh báo mới về gió vẫn có hiệu lực. Theo ước tính sơ bộ của AccuWeather, thiệt hại và tổn thất kinh tế cho đến nay là từ 135 cho đến 150 tỷ đô la. Thiệt hại cao như vậy một phần là do phần lớn nhà ở bị thiêu rụi nằm trong số những ngôi nhà có giá trị cao nhất ở Mỹ. Chương trình thời sự quốc tế của Đài VOA xin được kết thúc ở đây. Hẹn gặp lại quý thính giả trong bản tin thời sự quốc tế ngày mai. This program has come to you from the Voice of America, Washington.